những gì mình ưa thích đều mắc phải vật chất bên ngoài cản trở và bị nó làm mê hoặc, đồng thời bị nghiệp duyên lôi cuốn vào chỗ ràng buộc không được an vui tự tại. Vì thế, chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay bị sanh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường không có lối thoát. Ta nên nhớ rằng hạng người bị như thế sầu khổ vô biên. Người hồi tâm hướng thiện, cầu sanh về tịnh độ, được trong cảnh giới cực lạc, thời có thể thấy cái khổ không bờ bến của chúng sanh trong cõi ta bà này. Thuở xưa, Đức Phật từng hỏi Ngài A Nan rằng, ông muốn thấy người trong địa ngục chăng? Ngài A Nan thưa, bạch Đức Thế Tôn, con muốn thấy. Đức Phật dạy, chúng sanh thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ việc ác, đó là người trong địa ngục. Bởi con người lành hay ác, không ngoài ba nghiệp thân, khẩu và ý. Kẻ nào ba nghiệp đều ác, đó là thuần hắc nghiệp, cho nên phải sa vào địa ngục. Nếu người ba nghiệp đều lành, thời là thuần bạch nghiệp, được sanh lên cõi trời. Người trong ba nghiệp có một nghiệp lành, ấy là tạp nghiệp, cũng khỏi đọa vào địa ngục. Cho nên thân và ý của người tuy là ác, mà miệng chuyên lo niệm danh hiệu Đức Phật, cũng được một nghiệp lành, khá hơn và cách xa ba nghiệp điều ác. Huống là người lúc nào miệng cũng xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, và tâm chuyên chú nhìn tượng Phật, mà tưởng đến tướng hảo của Ngài, thân của mình ngồi ngay thẳng, tay lần chuỗi hột, ấy là người được ba nghiệp lành của thân, khẩu và ý. Người siêng cần niệm Phật như thế sẽ được ba nghiệp lành để cầu về tịnh độ, quyết được sanh về thượng phẩm. Ví như người được nghe lời rao của một kẻ bán tôm, thời có thể biết ba nghiệp của kẻ đó đều là ác. Bởi người ấy quẩy gánh tôm trên vai, miệng rao bán, ý muốn được người mua để mình lấy tiền. Nên một khi người đó rao lên tiếng bán tôm, thời đủ biết ba nghiệp của người này đều là ác. Vì thế, Đức Phật nói, kẻ ấy chính là người trong địa ngục. Do đó, chúng ta được biết ở trần thế phần nhiều là kẻ trong địa ngục, không sao khỏi. Thật đáng lo sợ và thương xót thay. Chúng sanh do lòng ngu si chẳng biết nhân quả, sa vào đường tội lỗi, rất đáng thương xót cho những kẻ ấy. Mình vì hạ người đó mà chỉ bày cho họ một lối đi trên con đường chân chánh giải thoát, ấy gọi là pháp thí. Người tu về pháp thí là thực hành công hạnh bố thí rất lớn, được phước báo rất nhiều, khó mà lường được. Có kẻ nói rằng, người cứ một lòng xưng niệm danh hiệu của Đức Phật, chẳng khác nào như ở trước mặt một người mà mình cứ kêu tên người đó mãi, thời chắc chắn người đó không sao khỏi sân hờn. Cho nên khi một người đối trước Đức Phật mà cứ xưng niệm danh hiệu Ngài mãi, chưa đủ gọi là lành. Người nói như thế hoàn toàn không đúng. Bởi vì sao? Chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay, khẩu nghiệp đã gây nhiều lỗi ác, chất chồng cao như núi, rộng sâu như biển cả, mà phát tâm luôn niệm danh hiệu Phật để dứt sạch bao phiền não của khẩu nghiệp, chắc đâu đã đủ mà lấy việc tầm thường kêu gọi tên người để so sánh. Chúng ta nên nhớ rằng, Đức Phật đã dứt sạch phiền não cùng vô minh, đâu còn lòng sân hận như chúng sanh mà đem so với hạng phàm phu chúng ta. Huống nữa, các Đức Phật giảng giải chỉ dạy cho chúng sanh tu về pháp môn tịnh độ, chuyên lòng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Sở dĩ Đức Phật dìu dắt chúng sanh chuyên cần niệm Phật là vì muốn cho chúng sanh được khẩu nghiệp lành, để lần lượt khiến thân nghiệp và ý nghiệp cũng đều được lành. Lại nữa, nói về tu pháp môn tịnh độ, đa số người hiểu lầm cho rằng hàng ngày tu pháp môn tịnh độ, đó là người lấy công phu tu trong đời hiện tại để đời sau được sanh về tịnh độ, hưởng phước cá nhân. đó chính là người ích kỷ. Sự hiểu biết hãy còn nông cạn và rất sai lầm. Họ đâu biết chính người tu về pháp môn tịnh độ sẽ được lợi ích lớn cho mình và người trong hiện tại cũng như vị lai. Vì rằng trong khi mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ấy là hiện tại mình được ba nghiệp thanh tịnh, tức ba nghiệp lành. Và chúng sanh nào được nghe danh hiệu Phật cũng được phát tâm lành, làm điều lành. Đó là mình và người được sự lợi ích lớn của hiện tại và đời sau mình được sanh về cõi Cực Lạc. Sau khi chứng vô sanh pháp nhẫn, sẽ được chóng thành Phật. Chừng ấy, mình vào trong cõi khổ, hoặc cõi ta bà mà tùy duyên quá độ vô lượng chúng sanh, để thảy đều được giải thoát sanh tử luân hồi, an vui tự tại. Đó, sự lợi ích ở đời sau, không những riêng cho mình, mà còn vô cùng ích lợi chung cho tất cả chúng sanh. Vì thế, người tu về tịnh độ hàng ngày chuyên tâm đến ý nghĩ, lời nói và hành động của mình, thì công phu đó làm gì mà chẳng đạt đến kết quả lành. Mà người lành là người quân tử, là bậc đại hiền, được người hiện đời kính mến, thiện thần gia hộ, phước lộc dồi dào, tuổi thọ rất cao. Người đó để tâm về tịnh độ, cho nên nói lấy tịnh độ làm tâm, cũng như chư Phật lấy pháp giới làm thân, thì đâu không lợi ích hiện đời ư? Người bị nghiệp duyên gạt gẫm làm trở ngại việc tu về tịnh độ, khiến tự mình không chuyên tâm chí hướng về nơi đó. Nếu người có thiện chí tu về pháp môn tịnh độ, ác duyên do đó mà được bớt, thiện duyên cũng do đó được tăng thêm. Người tu được bớt duyên ác mà chẳng chịu chấm dứt nó, thì sau này ác đó quyết đến tột độ. Duyên lành được thêm, đừng cho chấm dứt, thì sau này duyên lành đó cũng quyết đến tột cùng. Người đã dứt mọi điều ác, thuần làm điều lành, không phải là quân tử chớ bực gì, và không phải là đại hiền vậy chớ bực gì. Do đó, nói chúng ta nghe theo lời Đức Phật dạy, lấy tịnh độ làm tâm, thì đâu không lợi ích hiện đời ư? Lại kế đó, người ăn ở không biết lễ nghĩa, cũng như không biết sợ hình phạt, chỉ ỷ lại vào sức mạnh và thế lực của mình. Khi họ biết để tâm hướng về tịnh độ, biết dè dặt lỗi lầm của mình, thì tuy là không hợp với lễ nghĩa lắm, nhưng cũng có phần nào lễ nghĩa. Nếu người để tâm hướng về tịnh độ, tuy không thể vượt qua mọi hình phạt, nhưng cũng có thể quyết cách xa những hình phạt đó, dần dần sẽ được thoát khỏi tánh nết xấu xa của kẻ tiểu nhân, mà xứng đáng trở thành người quân tử. Có hạng người rộng lượng bao dung, biết chút ít giáo lý của Đức Phật, biết sống cuộc đời hiền lương, ấy là theo lời Đức Phật dạy, lấy tịnh độ làm tâm, đâu không lợi ích hiện đời ư? Đức Khổng Tử dạy người lấy nho giáo làm tâm, thế sao không lợi ích hiện đời ư? Nho giáo còn được dạy huống thay tịnh độ. Hơn nữa, tất cả các pháp thế gian không phải là pháp xuất thế gian, không thể đưa người ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Còn pháp xuất thế gian thì khiến người vượt thẳng ra ngoài dòng sanh tử luân hồi, mà pháp môn tịnh độ là pháp xuất thế gian, chẳng những đã lợi ích cho người hiện đời mà còn luôn cả đời sau, được sanh về tịnh độ phương Tây, hóa sanh từ hoa sen tinh khiết, ngồi trên đài sen vàng, thoát hẳn dòng tục lụy, thẳng đến thành Phật độ sanh. Trong văn tịnh độ, ngài Hòa Thượng Tử Tâm nói, danh hiệu Đức Phật A Di Đà rất dễ cho người niệm, tịnh độ phương Tây người rất dễ sanh về bên đó, thế mà người đời chẳng chịu tin và hướng về, chỉ tham sống rồi quên hẳn, cuối cùng phải chịu chết một cách đau thương. Luận về nhà lửa trong ba cõi, người mang thân này trong đó do nghiệp lực chiêu cảm ràng buộc, mạng sống lâu dài hay ngắn ngủi đều là quả báo do nhân đời trước gây nên. như đời trước, người đã gieo số phần 10 năm thì đời này sống được 10 tuổi, đã gieo 20 năm thì sống 20 tuổi. Ít ai sống đến 70 tuổi hay thọ được 100 tuổi. Một phen quỷ vô thường đến, lưỡi hái tử thần không dung thứ. Dù người có công danh phú quý, nhà chứa của báo tợ non cao, vợ đẹp con xinh, cuộc đời sung túc, ngày đêm hưởng cảnh vui tươi khoái lạc, cũng không thể mua được sự sống lâu dài, dù khiếu nại thế mấy cũng vô hiệu quả. Con người sống trên trần thế, già chết có hạn, bóng tối thúc giục, quỷ sứ dân mệnh lệnh thượng cấp không thể dung tha. Vua Diêm La lão tử chẳng chiều lòng người, quỷ vô thường nào có hiện hình tướng mà nhiều người cũng nghe nói đến và được biết. Người đi trước, kẻ bước sau, bà con quyến thuộc, anh em bạn bè, trẻ nhỏ tấn lên cùng đua nhau trở về quê hương âm cảnh, biết là diện bao. Vì thế cổ đức nói:
Mạc đại lão lai phương học đạo, cố phần tận thị thiếu niên nhân. Hai câu này có nghĩa là: chớ đợi đến già mới học đạo, thiếu chi mồ trẻ đã qua đời. Hoặc có những câu: tu hành chớ đợi tuổi già, mồ hoang ngoài ruộng phần nhiều thiếu niên. Hay là: đồng hoang mồ trẻ biết bao, sớm lo niệm Phật trẻ sao kịp mà.
Lời trên đây là cổ đức khuyên những người tuổi trẻ hãy thừa dịp máu huyết còn mạnh mẽ, sắc mặt chưa yếu đuối mà lo tu hành. Người già nua tuổi tác rất cần lo niệm Phật, vì đời sống đã trải qua những chuỗi ngày dài đăng đẳng, trần gian không ở lại bao lâu. Tuổi già sức yếu cũng chẳng thể làm gì được, nào tóc bạc da nhăn, nào mắt mờ tai điếc, nào má cốp lưng cong, nào tai yếu chân mềm. Có khổ nào hơn cái cảnh gần đất xa trời này mà không lo tìm phương giải thoát, chờ đợi đến bao giờ nữa? Nữ phái cũng phải lo niệm Phật, từ thở xuân sanh đến kết duyên vợ chồng, rồi sinh con đẻ cái, tạo tần tìm kế sanh nhai cho gia đình. Chịu khổ đến cả muôn nghìn sự đắng cay, cay đắng mặn nồng, ngậm ngùi ôm lấy khổ sầu. Đến khi lớn tuổi, bổn phận đối với gia đình kể như đã xong, nên giao phó gia nghiệp lại cho con cháu, mong sau này mình được trở thành người hưởng phước nhàn rỗi, chỉ lo niệm Phật tu hành. Nếu chẳng biết hồi tâm hướng thiện, quay về đường giác lo niệm Phật, thì không phải là người có trí khôn gì.
Hốt nhiên tam thôn khi đoạn, bất miễn nhất đáng gian hưu. Xin tạm dịch là: dứt hơi nằm dưới đất, đất ba tấc, chẳng khỏi vô thường đều dứt mất.
Nếu người chết có ước mai được con cháu hiếu thảo, thỉnh chúng tăng để thiết lễ trai tăng và tụng niệm vài bộ kinh, đó là người con chí hiếu, biết ghi nhớ trả ơn cho cha mẹ. Gia đình kém may mắn, có con hư đốn ngỗ nghịch, khi cha mẹ vừa qua đời vội vàng mai táng cho xong, rồi đem nhà cửa ruộng vườn đi bán, lấy tiền ăn chơi phung phí trong những cuộc vui, làm tốn hao tài sản. Người có trí khôn biết việc đời như thế thì lo chi khổ nhọc. Con cháu tự nó có phước báo riêng, chớ vì con cháu mà lo nghĩ xa xôi, rồi không có thời giờ rảnh rang niệm Phật. Người đơn chiếc nên chăm lo niệm Phật, vì chỉ có một mình, chẳng việc gì phải lo nghĩ nhiều. Đỡ lo phần ăn mặc cho bản thân, khỏi lo việc cưới gả cho con cái, sống một đời êm đềm giản dị. Được thế mà người không lo niệm Phật thì sau này tránh sao khỏi ăn năn, mà dẫu có hối tiếc thế nào đi nữa thì chuyện cũng đã muộn màng.